tất cả các Phật tử chúng ta ngồi xuống. Tức là Chúa Nhật tới đó, là chúng ta khánh thành cái Việt Nam Quốc tử, cho nên nghỉ giảng một kỳ. Thì tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta đó, mà ai tham gia thì nhớ mặc áo tràng và đeo pháp y cẩn thận. Và chúng ta tụng kinh Pháp Hoa Bổn Môn là suốt một ngày, tức là sáng chiều. Thì các vị nếu mà tham gia thì chúng ta đi sang Việt Nam Quốc tử, còn ở đây thì nghỉ giảng một kỳ. Hôm nay có một số các Phật tử mới về quy y và thọ pháp, thì thầy nhắc cho một số việc này nên nhớ. Khi mà Đức Phật còn tại thế thì mình quy y với Phật có nghĩa là mình trực tiếp mình quy y với Ngài. Mình trực tiếp mình gần gũi các vị thánh tăng. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ đó, các vị thánh tăng ít có xuất hiện ở trên đời này, mà đa số đó, thì mình gặp các vị gọi là phàm tăng. Cho nên gặp phàm tăng nhiều hơn là gặp thánh tăng. Cho nên đó, khi mà chúng ta quy y đó, thì chúng ta mượn cái hình thức của Tam Bảo, mà ta gọi Tam Bảo hình thức. Tức là tăng lúc bây giờ nữa là phàm tăng. Phàm tăng cho nên cái sinh hoạt của họ cũng giống như mình, nhưng mà họ chỉ khác mình chút là cái hình thức họ khác. Hình thức họ khác, tức là họ có cạo tóc và có mặc áo tu, cho nên người ta gọi đó là tăng. Em ta thấy họ, người ta kính trọng, người ta gọi là thầy. Thì cái này là cái ông thầy về hình thức thôi. Nhưng mà nhờ nương theo cái ông thầy hình thức này nữa, mà nếu chúng ta có căn lành nữa, thì chúng ta là phát triển được cái mặt tâm linh của chúng ta. Cho nên cái chính phát triển về mặt tâm linh là khi chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa. Do đó đó mà chúng ta nghĩ tới các vị hiền thánh tăng ở trên hội Pháp Hoa nhiều hơn. Cho nên ta lại ta phải là Linh Sơn Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Chúng ta nương theo hiền thánh tăng ta tu thì ta có kết quả hơn. Còn nương theo phàm tăng mà ta chấp thì cái trường hợp này, khi mà ông tăng này ông có một cái gì sai trái đó thì chúng ta mất tín tâm. Cho nên chúng ta không được nương cái ông phàm tăng này. Nhưng mà nhờ nhìn thấy cái ông này nữa mà chúng ta nghĩ tới hiền thánh tăng. Cho nên hiền thánh tăng thì cái này thấp nhất ở trong hội Linh Sơn, người ta gọi là hiền. Hiền là thấp nhất đấy. Tức là hiền tăng đó là cái người họ tu thiệt đó, thì họ không có giận, không có buồn, không có ham muốn, không có sợ hãi, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ, tức họ sống hơn mình bước. Đó là cái trường hợp là hiền. Đây ta gọi là dự lưu hay hàng nhập lưu nữa, thì cái người này đã đi vào cái cánh cửa giải thoát của Đức Phật rồi. Cho nên thân giải thoát và tâm giải thoát. Cho nên trên cuộc đời này mà may mắn chúng ta gặp được các cái vị cao tăng như vậy đó, thì chúng ta tu hành dễ có kết quả tốt. Tại trong đời tu của thầy đó, phần lớn là thầy nhờ gặp các bậc cao tăng, các bậc mà hiền tăng. Cho nên họ tác động vô mình để làm cho mình tu có kết quả hơn. Thì tại sao ta biết ta gặp được Hiền Tăng? Hiền Tăng tức là cái người đó nó cái tâm giải thoát và cái thân giải thoát. Cho nên ta nhìn ta thấy cái tướng của họ thôi, nhìn thấy bề ngoài thôi. Bề ngoài ta thấy được cái gì? Và thấy bốn cái oai nghi. Tức là thấy cái tướng đi của họ, cái dáng đứng của họ, ta thấy cái này. Cái cử chỉ của họ, hành động của họ, lời nói của họ, tất cả những cái này ta nhìn ta thấy. Có một cái gì nó hơi cao siêu một chút, nó hơn con người thường một chút. Cho nên ta bắt chước mà ta học theo. Đây là những người mà có tu rồi, cho nên họ có cái khác hơn người thường. Mà Đức Phật nhắc với chúng ta đó, là cái hình thức nhìn như vậy rồi nữa, ta thấy thêm cái nữa đó, là ta quan sát cái đôi mắt của họ xem sao. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói với chúng ta đó, là Đức Phật cũng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà Trời Đế Thích cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà khi chúng ta nhìn ta thấy đây, hai ông giống y nhau hết. Nhưng bây giờ Ngài Xá Lợi Phất phát hiện thêm ra một điều nữa đó, là Ngài Xá Lợi Phất thấy được, mặc dù hai người giống y nhau hết, nhưng mà nhìn kỹ thì Ngài thấy Đức Phật là không ngó qua, không ngó lại, mà con mắt là không có nhái, phải không? Tức là chứng tỏ cái người đó có định, có tập trung, có chánh niệm đó. Cho nên ta nhìn ta thấy. Cho nên ban đầu quý vị quan sát bên ngoài rồi, nghe các vị nó nói, mình thấy hợp với ý mình rồi, nhưng mà coi trở lại, coi cái người đó có chánh niệm không, cái người đó có chánh định không. Cho nên nhìn thấy cái bề ngoài là họ có oai nghi đầy đủ, mà thêm cái phần chánh định bên trong nữa đó, thì cái trường hợp đó là chúng ta thấy người này nữa là đáng tin cậy. Mà khi ta thấy như vậy rồi, ta sanh ra cái tâm kính trọng. Mà khi ta sanh ra cái tâm kính trọng đó, đây là cái tâm tốt chúng ta bắt đầu sanh ra, ta gọi là phát tâm. Cho nên cái tâm chúng ta đó, mà nương vào cái hình tướng tu hành của cái vị hiền này đó, thì ta thấy cái tâm chúng ta nó cũng nhẹ nhàng theo. Tại cái tâm người đó không có tính toán, không có hơn thua, không có phải trái. Cho nên khi mà chúng ta bắt gặp được cái tâm đó đó, thì cái tâm chúng ta nó cũng lắng yên xuống. Nên gần một cái người mà cái tâm họ yên á, thì tâm ta dễ yên theo. Mà gần cái người mà tâm của họ lộn xộn, thì cái tâm chúng ta cũng dễ lộn xộn theo. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ở nhà mình gặp những chuyện rắc rối, rồi bây giờ mình đi lên chùa, mình gặp một cái ông thầy mà ông cũng rắc rối nữa, ông cũng gặp chuyện rắc rối nữa. Cho nên tâm ông rối, tâm mình rối, hai người này gặp nhau thì trường hợp nó tăng cái độ rối lên. Nhưng mà tâm chúng ta rối mà gặp cái ông thầy này nó cái tâm định, cho nên tâm chúng ta định theo luôn. Đây là trên bước đường tu đó, thầy nói là cái bước ban đầu của chúng ta nhìn đó, là chúng ta thấy vậy. Đây là các bậc hiền. Rồi với cái người mà cái tâm định như vậy đó, cái trí họ sáng hơn, do đó đó mà họ biết được những cái việc mà ta không thể biết được. Cho nên đó, ta gần những người này đó, ta học được ở họ nhiều. Nên trong Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói là ai gần người này tâm cũng được an. Ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên trên bước đầu mà chúng ta tầm sư học đạo đó, ta đi tìm thầy, bất cứ ông thầy nào mà chúng ta thấy gần họ tâm chúng ta an á, thì chúng ta nên gần. Và gần họ mà chúng ta thấy tâm bất an á, thì thôi, nên đi chỗ khác. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, cái quan trọng nhất á, là tâm chúng ta phải an trước. Tới cái chùa đó, nhìn thấy cái cảnh đó, cái tâm chúng ta nó an lạc theo. Cho cái này ta gọi là hợp cảnh. Thí dụ bây giờ nó đi tới cái chùa Quy Nghiêm mình đó, cái cảnh này đó nó yên tĩnh, cái cảnh này nó yên tĩnh thì nó thích hợp với người tu hơn, mà nó không phải cái chỗ ồn ào. Rồi tất cả các Phật tử tới đây tu đó thì người ta cũng yên tĩnh theo, tại vì cái cảnh này nó yên tĩnh, cái cảnh này làm cho tâm người ta yên tĩnh, cho nên người ta phải yên tĩnh. Có một người nào đó muốn nói cái gì đó nhưng mà thấy cảnh yên như thế này thì không dám nói, không thể nói. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái cảnh yên tĩnh, cái tâm yên tĩnh, thì từ cái chỗ tâm yên tĩnh này nữa thì lần lần chúng ta mới bứt phá ra, mới vượt qua một cái cảnh giới ta bà chúng ta đang sống này, ta gọi là ngũ ấm thân này. Ngũ ấm thân mà từ cái ngũ ấm thân này biến thành ra ngũ ấm ma, phải không? Cho nên những người này ta gọi là bị quỷ nhiếp trì, tức là ma đó, nó nhiếp trì chúng ta. Cho nên nó làm cho chúng ta buồn, nó làm cho chúng ta giận, nó làm cho chúng ta sợ hãi, nó làm cho chúng ta đủ thứ hết. Đó là biến cái ngũ ấm này thành ma rồi. Tại vì ngay cái thế giới này, nhưng mà nó đã biến thành thế giới của ma, cho nên từ cái chỗ đó ta cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ nữa, ta tu được cái tâm chúng ta an lần. Mà tâm chúng ta an lần nữa, thì lúc bây giờ để quý vị đọc kinh, bắt đầu đọc kinh Phật. Ta đã đọc kinh Phật á, thì lúc bây giờ ta thấy gì trước? Ta thấy Phật. Cho nên tâm chúng ta yên rồi, ta đọc kinh chúng ta mới thấy Phật. Ta thấy Phật. Mà thấy Phật không phải thấy một Phật, mà thấy hằng sa vô số chư Phật. Đây người tu Pháp Hoa nữa. Thành ta đọc hết cái danh hiệu Phật này tới danh hiệu Phật khác, nhiều Phật. Mỗi một Phật thì có một hạnh, mỗi một vị Bồ Tát thì có một cái việc làm. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta bắt đầu tiếp cận với các vị Bồ Tát. Tiếp cận bằng cách nào đây? Tức là tâm chúng ta tiếp cận với các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh tăng ở trên hội Pháp Hoa. Đây là trên bước đường tu. Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa. Thì bây giờ ta tiếp cận với các vị hiền thánh tăng ở trong hội Pháp Hoa. Cho nên bây giờ là tất cả các vị hiền thánh tăng này gia bị tới cho ta, cho tâm các ngài yên tĩnh. Mà khi ta nghĩ tới ngài nữa thì ta cũng được yên tĩnh theo. Các ngài gia bị tới ta làm cho tâm chúng ta yên tĩnh. Tâm chúng ta yên tĩnh thì chúng ta mới tới được với Phật, với Pháp, với Tăng. Cho nên cái tam bảo này nó quan trọng. Cho nên cái Tăng này nó gọi là Thanh Tịnh Tăng hay là Hiền Thánh Tăng. Đó, cho nên khi mà chúng ta tu được chúng ta phải lên tới cái bước đó. Mà khi lên cái bậc đó thì ở đây chúng ta gọi đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta ai cũng có cái pháp danh là Pháp hay là Hoa. Ở đây thì tất cả các Phật tử nam thì thầy chọn chữ Pháp, Phật tử nữ thì chọn chữ Hoa. Cho nên Pháp và Hoa hai cái chính. Từ chỗ này chúng ta mới có một câu phát nguyện của ta là đời đời kiếp kiếp được làm hành giả của Pháp Hoa Kinh này. Tức là đời đời kiếp kiếp này nữa, chúng ta chỉ nguyện và mong được gặp những người bạn cùng tu trong Pháp Hoa. Pháp Hoa lúc bây giờ biến thành cái gì? Chỗ này là quan trọng. Thành ra cái hoa đó, hoa sen đó là tiêu biểu cho cái sự tinh khiết. Tức là hoa sen là tiêu biểu cho tinh khiết. Thành ra trong cái ngũ ấm thân này đó, cái ngũ ấm thân này đó, nếu mà nó biến thành ra ác ma đó, thì ta gọi là bùng nhơ tội lỗi, phải không? Thành ra con người này đó là bùng nhơ tội lỗi này. Thành ra con người này đó, nó là cái thùng phẫn biết đi nữa. Cái thân này đó, ô uế, là vì cái tâm này mà ô uế theo. Tức là thân ô uế, tâm ô uế, Thì từ ở trong cái thân ô uế và tâm ô uế này nữa, phát mọc lên cái hoa sen. Mọc lên cái hoa sen, cho nên đây nó, ta gọi là sen mọc lên ở trong bùn. Ta nói từ cái thân ô uế này, cái tâm ô uế này mà chúng ta tu để chúng ta chuyển đổi, nó trở thành là tinh khiết. Thành Đức Phật dạy chúng ta cái ngũ uẩn này nó gọi là bất cấu bất tịnh, nó không dơ và không sạch. Nếu mà bị ác ma tác động vô nữa thì nó thành ra dơ. Ác ma tác động vô nữa tức là tham lam bực tức ngu si hung dữ, làm tất cả những chuyện này nữa là gọi là ác ma tác động vô, cho nên chúng ta trở thành nhơ bẩn, trở thành nhơ bẩn. Nhưng mà bây giờ chúng ta lắng lòng xuống, chúng ta tu hành, ta nghĩ tới Phật và Phật gia bị tới cho ta rồi nữa, thì lúc bây giờ cũng cái tâm này, cũng cái thân ô uế này, như là biến thành là pháp thân của Đức Phật. Tại ta nghĩ được tới Phật và Phật gia bị tới cho ta, cho nên biến ta trở thành đá pháp thân của Đức Phật, trở thành pháp thân của Đức Phật. Thì bây giờ cái ngũ uẩn sanh thân của chúng ta nên liền biến thành ra pháp thân của Đức Phật. Cho nên trước khi mà thầy đi tu xuất gia học đạo thì thầy cũng giống như tất cả những người khác, cũng tham sân phiền não đủ thứ hết nữa. Nhưng mà khi đi tu rồi thì mình tự cải tạo cái thân này, cải tạo cái tâm này, cho nên lúc bây giờ cái thân của mình nó khác đi, nó thanh tịnh, và cái tâm của mình nó khác đi, nó sáng hơn, cho nên tâm mình nó trở thành ra sáng suốt, và cái thân này nó thanh tịnh. Chỗ này ta gọi là pháp hoa. Cái tâm mình nó sáng suốt thì đây gọi là pháp, mà cái thân này nó trở thành thanh tịnh thì gọi là hoa. Cho nên trước khi mà đi tu thì trường hợp này những cái tánh xấu mình kia mình có, cho nên không ai muốn gần gũi mình hết, không ai quý trọng mình hết. Nhưng mà nhờ mình chuyển đổi nó, cũng cái thân đó, nhưng mà đã chuyển đổi nó thành hoa, thành hoa sen. Hoa sen nó tinh khiết. Tại sao nó thành hoa sen được? Là trong suốt một đời tu hành của thầy thầy cắt bỏ lần cái ham muốn, cắt bỏ lần đi, cắt bỏ lần hết đi. Rồi cái bực tức cũng cắt bỏ lần đi, cho nên trí tuệ sáng suốt lên. Thầy nói tâm mình sáng lên lần chứ, nên tu nó có khác hơn là như vậy. Cái thân mình nó trong sạch lần và cái tâm mình nó sáng lên lần. Cái thân trong sạch là sao vậy? Hồi trước đây mình chưa biết tu, thì cái trường hợp đó cái thân mình nó phạm phải ba tội sát, đạo và dâm, hung dữ. Thì lúc bây giờ cũng con người đó, nhưng mà hung dữ thì cái trường hợp này trở thành người xấu rồi. Nhưng bây giờ con người đó từ cái hung dữ này mà trở thành hiền lành, trở thành hiền lành, cũng có người đó thôi. Mà chỉ có khác một cái là con người hung dữ và con người hiền lành, con người là một, nhưng mà trước đây hung dữ cho nên ta sợ. Bây giờ mình biết tu rồi, mình hiền lành, cho nên người ta thương. Hung dữ người ta sợ, mà hiền lành người ta thương. Hung dữ thì người ta tránh mình, nhưng mà mình hiền lành thì người ta muốn gần mình. Đây là trên bước đường tu gọi là chuyển đổi, chuyển đổi cái thân này. Lần lần nữa mình chuyển đổi được hết tất cả những cái tội lỗi của mình đời trước, nhiều đời trước, nó bắt đầu nó tiêu lần, cái này nó mòn lần. Hiện tại mình không tạo thêm tội mới thì cái tội cũ này nó tiêu lần, cho nên mỗi ngày nữa cái hảo tướng mình hiện lần ra. Hảo tướng này là gọi là tướng hoa sen hiện ra. Mà Đức Phật đầy đủ được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này đó, là cái quá trình tu ngày lâu hơn. Đấy. Cái quá trình tu của ngài đó, cho nên khi tái sanh trên cuộc đời này đó là ngài đã có đủ cái này rồi, tức là hoàn toàn nghiệp lành rồi. Đây là cái trường hợp mà của Đức Phật. Còn chúng ta đó, mới bắt đầu tu đó, thì chúng ta chuyển đổi, cũng chuyển đổi lần. Chuyển đổi lần nhưng mà lúc bây giờ cái tướng thì chưa đổi được, nó chậm hơn. Nhưng mà cái tâm chúng ta đổi đó, thì lúc bây giờ cái hảo tướng nó hiện ra. Cái hảo tướng hiện ra, cái này đổi nhanh lắm. Cho nên cái người mà biết tu đó, là tự nhiên nó thay đổi đi. Thay đổi là cái tâm trong thay đổi, cho nên đó, cái tướng hiền lành đó, nó hiện ra được. Này nó đổi những cái nhỏ như vậy đổi. Cũng con người đó, nhưng mà khi họ nổi nóng lên, quý vị thấy làm sao? Nhưng mà cái cơn nóng giận họ, nó hạ xuống rồi họ thấy sao? Rồi cái lòng thương người họ sanh ra đó, thì con người họ cũng đổi khác. Tức là cái tướng bên ngoài nó đổi theo theo cái tâm biến chuyển bên trong. Vì vậy đó mà ta gần Phật Pháp, ta tu lần đó, nó chuyển đổi lần. Mà nó chuyển đổi hoàn toàn tốt lần đó, thì đây ta gọi là như hoa sen. Như hoa sen, thành hoa sen. Cái thân chúng ta này biến thành hoa sen. Thành hoa sen cho nên nó tỏa cái hương đạo đức ra. Tỏa hương đạo đức ra. Đó, hương đạo đức này là gì? Thứ nhất là ta nói cái hương đức hạnh. Đức hạnh tức là cái việc làm của chúng ta mà lợi ích cho nhiều người chung quanh chúng ta nữa. Cái này cái đức hạnh chúng ta tỏa sáng ra chung quanh, làm cho mọi người quý trọng chúng ta. Đấy. Cái này là trước nhất là cái thân giới đức này đó, nó biến thành là đức hạnh. Rồi cái tâm chúng ta nó yên tĩnh lần. Mà cái tâm chúng ta yên tĩnh lần á, thì cái tác động hại cho cuộc đời không còn nữa. Cho nên cái này ta gọi là giới hương định hương. Cái hương định, cái hương giới, cái này có trước trên bước đường tu chúng ta. Cho nên các vị để ý một chút, cái người mà họ đi chùa, họ chỉ tụng kinh, chỉ lạy Phật, chỉ nghe Pháp thôi, thì người đó họ tu như vậy một thời gian, ta nhìn ta thấy con người đó dễ thương hơn. Còn có người cũng đi chùa, nhưng mà kéo người này kéo người kia, nhụm năm nhụm ba, cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác đó, thì sao cái kết quả trở thành con người nhiều chuyện không? Cái người nhiều chuyện này nữa, họ sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường mà ít ai dám gần chúng ta nữa. Đây tu nó có khác như vậy. Cho nên cái định này rất là quan trọng. Mình chưa làm cái gì tốt cho cuộc đời này, cho chùa, nhưng mà ít nhất mình cũng không làm mất lòng ai hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta, cái định có lợi chỗ đó. Cái người mà ít nói có lợi chỗ đó. Bảo là cái người nói nhiều thì lỗi nhiều, nói ít thì lỗi ít. Mà bây giờ chúng ta định, tức là ta không nói. Tất cả các Phật tử đi tới chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh xong rồi mình đi về nữa, mình nghe Pháp rồi mình về nữa, mình không có nói gì hết nữa, thì có ai bắt lỗi mình được không? Đấy. Còn mình tới, mình trở thành nhiều chuyện, nói hết chuyện này tới chuyện kia, đủ thứ chuyện hết nữa, thì dầu có đi chùa bao nhiêu năm này nữa mà phước không sanh mà tội sanh. Mà khi phước không sanh mà tội sanh á, thì mình tu mình bắt đầu đi xuống. Cuộc đời mình nó sẽ tệ hai lần ra. Cái này là hại cho mình nhất. Cho nên khi mà chúng ta tu được rồi đó, ta thấy mình theo, mình tụng kinh Pháp Hoa, mình biến đổi cái con người mình á, nó trở thành con người tốt, nó trở thành tinh khiết này nữa. Cho nên mình phát nguyện, mình gọi là đời đời kiếp kiếp con nguyện làm hành giả Pháp Hoa. Tức là con tu cái này thôi. Tức là sửa cho đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, giống như Đức Phật vậy đó. Ta nhìn Đức Phật rồi chúng ta nghĩ, ta tu theo, ta bắt chước theo, ta làm cho đủ như vậy, chứ ta không muốn trở lại con đường cũ nữa. Con đường ngạ quỷ súc sanh địa ngục ta sợ lắm rồi, phải không? Tức là nói xấu nhau rồi chửi mắng nhau rồi đánh đập nhau, phải không? Hại nhau đấy. Tất cả những cái con đường này nữa dẫn vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ba con đường ác này sợ lắm rồi. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta muốn tránh xa nó, tránh xa nó không gì hơn là giữ cái tâm chúng ta cho thanh tịnh. Tâm chúng ta sáng suốt, gọi là pháp, là chân lý. thân chúng ta trong sạch, không có tội lỗi gì, thì chúng ta sanh ở bất cứ chỗ nào không ai mà gây khó khăn cho ta được hết. Cho nên khi mà chúng ta quy y Tam Bảo Đức Phật dạy rồi, nâng lên bước đó, ta quy y được với Hiền Thánh Tăng, ta học được với các ngài, mà chúng ta trở thành một hành giả Pháp Hoa Kinh, tức là biến cái thân này tinh khiết như hoa sen, mặc dù ở trong bùn nhưng mà là sen, ở trong thế giới ta bà này nhưng mà không phải là một con người tội lỗi. Cho nên biến con người tội lỗi này trở thành ra con người tốt trên cuộc đời này, cái này là bước đầu đó. Rồi cái tâm chúng ta nó sáng ra lần, nó sáng, cho nên đây ta ví nó là như viên ngọc liên hoa, rồi diệu pháp là viên ngọc. Nên người Tây Tạng đó, cái khi họ nói họ tụng Pháp Hoa, họ không tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa đâu, mà chỉ có tụng một câu thôi, Mani Bát Miền, câu đó thôi. Đó là gì? Tức là viên ngọc sáng nằm trong hoa sen. Đây là kinh Pháp Hoa của họ đó. Kinh Pháp Hoa rút trở lại nó còn có cái tâm chúng ta nó là như viên ngọc sáng, cái thân chúng ta là như hoa sen. Cho nên tụng hết trong bộ kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật thường hay ví cái này cho chúng ta thấy. Khi thì Đức Phật ví cái hạt châu gắn vô trong chéo áo, khi thì Đức Phật ví cái hạt châu ở trên búi tóc, phải không? Tức là trong cái thân mà ô uế này nó có một cái hạt châu trong đó đó, tức là cái tâm sáng suốt trong đó đó. Làm sao phát huy nó lên thì nó làm Phật. Khi thì Đức Phật nói nó ở trên búi tóc đó, tức là trên đầu chúng ta đó. Tức là cái suy nghĩ đúng đắn của chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta tới cái hành động tốt, và nó sẽ có cái kết quả tốt, đó làm Phật. Cho nên ta gọi là tu Pháp Hoa, tức tu theo Phật thừa. Cứ nhớ lúc nào mình cũng giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, cái thân mình cho thanh tịnh, để cho cái trí mình nó sáng suốt, mình không phạm phải bất cứ một cái lỗi lầm nào trên cuộc đời này hết. Thì cái này là quy y theo nhất Phật thừa, tức là theo kinh Pháp Hoa. Cho nên cái chỗ này mình mới phát nguyện đời đời kiếp kiếp ta tu cái pháp này, ta làm chuyện này, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái thân này cho trong sạch, không phạm tội, và cái tâm này nó luôn luôn giữ sáng suốt, cái trí tuệ của ta định và huệ, cái này chính đó là cái lời nguyện của ta. Mà muốn như vậy thì sao, muốn giữ cái này sao? Nó kèm theo bốn cái câu kế mà quý vị đọc đó. Thọ trì độc tụng Pháp Hoa Kinh, tức là mỗi ngày như vậy nữa, hay có thì giờ chúng ta đọc kinh. Tại vì chúng ta đọc kinh thì kinh này là gì? Ở trong đó một là danh hiệu Phật, hai là hành trạng của chư Phật thôi. Tại vì chư Phật họ tu như thế nào, họ làm Phật đấy. Và Phật đấy là gì? Thì là tất cả các Đức Phật là đều như vậy hết. Cho nên khi mà thầy rút ra soạn lại thành cái bổn môn Pháp Hoa cho quý vị tu đó, là đầu tiên này chúng ta lại các cái danh hiệu Phật, đọc cái danh hiệu Phật thôi. Nên thọ trì là cái này. Thì ban đầu thì chúng ta đọc các Đức Phật đó, thì nó gồm có gọi là thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, tức là ba đời mười phương tất cả các Đức Phật. Thì rút nó lại thành cái này, ba đời mười phương. Ba đời là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Thành ra ta thọ trì cái này. Tức là quá khứ Phật á, thì quý vị đọc á, nó khởi đầu đó, có mười vị Phật ở trong quá khứ mà Kinh Pháp Hoa gọi này. Mà nó mười vị này nữa, cho nên á, Phật này là Phật đồng hạnh. Ví dụ bây giờ đó, trong đó chúng ta đọc một câu là Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, Như Lai là Phật. Nhưng mà Đức Phật nói Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật đó, thì không phải là một ông mà có đến 2000 ông, là không 2 vạn chứ, 20000. 20000 vị Phật đồng danh này, ta niệm một danh hiệu nhưng mà ta đã nghĩ tới trong quá khứ đã có đến 2 vạn Đức Phật đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Minh. Mà Nhật Nguyệt Đăng Minh đây là gì? Cái này là tiêu biểu cho trí tuệ đấy. Đăng là ví như cái đèn, đăng là ví như cái đèn. Cho nên cái thân ngũ uẩn này nữa, người ta ví như là cái đèn này. Cho nên khi mà chúng ta tu hành á, người ta dùng cái thân ngũ uẩn này, dùng cái thân ngũ uẩn này để mà đốt lên cái ngọn đèn trí tuệ trong thân ta. Thành ra cũng có người này, nhưng mà vì chúng ta tu á, cho nên cái trí tuệ trong tâm chúng ta nó sáng lần lên á, chúng ta trở thành hiền thánh, chúng ta trở thành Bồ Tát, trở thành Phật. Cái thân này chứ. Nhưng mà ngược trở lại nữa, thì cũng cái thân này chúng ta biến nó thành ma quỷ, phải không? Cho nên ở trong cái thân này nữa, Đức Phật ví nó chỉ đăng này là cái đèn. Nếu biết sử dụng cái nhiên liệu của cái thân ngũ uẩn này nữa, mà đốt lên cho ngọn đèn trí tuệ nữa, thì trí tuệ chúng ta sáng lên. Cho nên từ hồi thầy mới bắt đầu đi tu, đâu phải thầy giỏi như bây giờ. Nhưng mà nhờ tập trung vô, tập trung vô là nhờ cái thân này nữa, mà nó ung đúc cho cái tâm cái tu hành của chúng ta, thì lần lần cái tâm này nó sáng lần lên chứ. Cho nên ngọn đèn tâm chúng ta nó sáng lần lên đó. Cái người tu là chỗ này, bắt đầu khởi từ cái thân này, mà nó sáng lần lên á, ban đầu nữa thì nó là ngọn đèn leo lét ở trong cái nhà tối sanh tử này, phải không? Rồi lần lần nó rộng lên á, nó sáng như mặt trời mặt trăng, cho nên á, nguyệt là mặt trăng và nhật là mặt trời, mà nó sáng lên á, tới như mặt trời mặt trăng nữa, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cả pháp giới, tức là ta thấy hết tất cả mười phương chư Phật. Đây là trên bước đường tu ta. Không phải thấy một Phật mà thấy tất cả các đức Phật ở trong mười phương hiện tại. Cái này nữa là Đức Phật Thích Ca Ngài nói nữa, cái khi mà Ngài chưa đi tu, Ngài làm con người như chúng ta vậy nữa, nhưng mà ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi nữa, cái tâm nó sáng lần lên, cho nên nó, ban đầu Ngài thấy chung quanh cái gốc cây Bồ Đề, rồi xa hơn nữa Ngài mới thấy hết các đức Phật ở trong mười phương. Thấy hết các đức Phật trong mười phương đó. Rồi xa hơn nữa đó, Ngài mới thấy về chư Phật quá khứ, rồi thấy về chư Phật hiện vị lai. Cho nên ba đời và mười phương chư Phật thấy được hết, thì tròn đủ như vậy, người ta gọi là nhật nguyệt đăng minh Như Lai. Đây là danh hiệu Phật. Cho nên ai mà tu theo cái kinh Pháp Hoa này và thực tập cái này mà có kết quả đó, thì biến thành ra Phật, gọi là Phật nhật nguyệt đăng minh, gọi là đồng danh. Đồng danh hay đồng hạnh, tại vì tu một hạnh giống nhau, cho nên khi kết quả cũng giống nhau thôi. Đấy. Nên trên bước đường tu đó, thì tất cả các đức Phật hay các vị Bồ Tát, nếu mà cái hạnh giống nhau nữa, thì cái tên này người ta cũng gọi giống nhau thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên lại một vị Phật, niệm một vị Phật đó, mà lần lần nó mở ra cho chúng ta nữa, một cái bầu trời bao la chúng ta nữa. Đây là chúng ta tu. Cái người tu mới ban đầu nữa, thì mình mới thấy được những cái chung quanh mình thôi. Nhưng mà nếu cái tâm chúng ta nó tịnh định rồi, nó sáng lần lên rồi nữa, thì chúng ta thấy rộng hơn, cái tầm nhìn chúng ta rộng hơn, thoáng hơn. Thì lúc bây giờ tất cả những cái hiểu biết, cái sai lầm chúng ta không còn nữa, thì từ này tội nó mới mất chứ. Cho nên khi mà tâm chúng ta sáng lên được một bước, thì quý vị thấy gì? Cái kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy cái tâm mình sáng lên một chút đó, tức là ngọn đèn tâm mình sáng lên rồi nữa, thì mình nhìn gần mình nhất đó, tức là tất cả những người mà chung quanh mình, phải không? Họ tới với mình. Cho nên nhìn những người tới với mình thì mình biết họ, con người này tốt, con người này xấu, họ tới với mình đó, để làm gì đây, phải không? Mình thấy rõ, không có sai lầm. Mình không mắc phải những cái sai lầm này thì đương nhiên đó, mình không thể nào mà sanh ra các cái tội ác nữa, phải không? Cho nên chỗ này nó làm cho mình tinh khiết thêm một phần. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người trì kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật đó là sẽ sanh ra được 6.000 công đức, 6.000 công đức của cái thân ngũ uẩn này đó. Cái con người này nó, nhưng mà nhờ kinh Pháp Hoa nó chuyển chúng ta, nó trở thành 6.000 công đức. Cho nên chúng ta dùng 6.000 công đức này để chúng ta nhìn đời nữa. Ta nhìn đời chúng ta không mắc phải những sai lầm. Những cái việc gì xảy trong quá khứ ta biết, những cái gì đang xảy ra đây chúng ta biết, và những cái gì sắp xảy ra chúng ta cũng biết hết. Cho nên ta không mắc phải những cái sai lầm. Thành ra do tụng kinh Pháp Hoa mà 6.000 công đức sanh ra rồi đó, thì nhìn ở trên cuộc đời này, ở tất cả cái dạng nào chúng ta phát hiện ra hết. Dù họ có khéo mấy đi nữa, ta cũng biết rõ họ. Nói rõ là người ta nói là biết rõ trong tim đen của nó rồi, phải không? Sâu kín trong lòng nó có ẩn cái gì ác, cái gì xấu bên trong mình thấy rồi, thì vậy sao mình mắc lừa được? Thì đương nhiên mình không mắc lừa, mình không phạm tội. Thì đây là con đường mà tiến lên Phật. Cho nên mình nguyện đời đời nữa là giữ được cái này. Đời đời kiếp kiếp đó, sanh ra luôn luôn lúc nào nữa, mình cũng như là hoa sen mà cái ngọn đèn tâm của mình nó cứ sáng lần lên đó, để mình thấy mình biết hết, mình không bị sai lầm. Tại sao vậy? Tại vì ta sợ nhất đó, Đức Phật nói là sợ trong kiếp tái sanh, phải không? Sợ trong kiếp tái sanh. Bây giờ kiếp này mình tu đây, nhưng mà sợ cái kiếp sau đó, kiếp tái sanh mình đó, nếu mình sanh vô trong các loài đó, mình quên mất cái đời trước tu mình rồi. Hay là vì nghiệp nó dẫn mình đó, mình sanh vô cái chỗ không có người tu, không có đạo, chứ sao mình tu. Cho nên đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa này, có nghĩa là đời đời kiếp kiếp sanh ra đó, thì ta đều biết túc mạng hết. Biết túc mạng có nghĩa ta biết đời trước này. Tại vì nhờ có biết đời trước, nhờ có nghĩ tới đời trước này đó, mà nó thôi thúc chúng ta mới đi tìm đạo. Cho nên thầy đi tu năm thầy 12 tuổi. Nếu mà nói 12 tuổi đi tu, người ta nói biết cái gì mà đi tu hả? Nhưng mà ở trong cái tuổi đó mà thầy tự đi tìm đạo nữa, thì thầy nói nhờ cái căn lành đời trước nó thúc mình, nó thúc giục mình để cho mình đi tìm thôi. Đây là trên bước đường thôi. Đi từ cái chỗ này nữa mà biết được đời trước mình, biết được đời trước mình. Là tại sao vậy? Là khi mà thầy tới ở trọ trong cái am của một ông thầy, rồi đó thầy mới nghe ổng tụng kinh. Ở trọ đó để thầy đi học, nhưng mà nghe ổng tụng kinh, ổng tụng kinh mà thầy thuộc. Ổng tụng mỗi ngày mà không thuộc, còn thầy chỉ nghe không thầy thuộc. Tại sao thầy thuộc? Là tại đời trước thầy đã tụng rồi. Tại đời trước thầy đã từng tụng cái kinh này rồi, cho nên bây giờ mình nghe lại giống như là quen quen, nghe một cái là thuộc hả? Đó, cho nên á, bất ngờ nữa, ổng bận cái gì đó, ổng nói thôi bữa nay đó, con tụng công phu giùm thầy đi. Ổng kêu thầy như vậy đó, biểu thầy đi công phu giùm cho ổng. Mà đi công phu á, là hồi đó nó là tụng kinh Di Đà, rồi tụng kinh Hồng Danh, rồi tụng Mông Sơn bằng chữ Hán, chữ Tàu đó, mà tụng thuộc lòng, phải không? Tụng chữ. Thành ra ổng cầm cái cuốn kinh ổng đưa cho thầy. Ổng đưa thầy. Thầy dở ra thầy coi. Thầy nói ổng, cái này con thuộc rồi mà. Hồi con học hồi nào con thuộc. Nó không biết học hồi nào nữa, nhưng mà sao con thấy thuộc rồi, nó quen rồi. Ông nói đọc thầy nghe coi. Thầy nói kinh Di Đà thầy đọc. Đọc bằng chữ Hán thuộc. Mà thôi như vậy là con có căn tu rồi, nó thôi đi tu được không? Thầy nói phát ông lấy dao ra ông cạo đầu. Mà ông lấy dao ra ông cạo đầu mình đi. Cho nên khi có căn tu căn lành rồi, căn lành nó thôi thúc rồi, nó thiện tri tức khai ngộ mình là chỗ này. Gặp ông thầy này rồi, ông thầy này ông khai ngộ cho mình chút vậy đó, tại có căn tu rồi nó thôi đi tu đi, mà như vậy đó rồi đi. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên đời đời kiếp kiếp đó, chúng ta sanh ra đó, là chúng ta biết được túc mạng, tức là biết được đời trước của mình, biết được đời trước mình tu. Cho nên lúc bây giờ chọn cái chỗ sanh ra. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta nữa, bây giờ chúng ta chưa chọn được cái chỗ sanh của mình, phải không? chưa chọn được chỗ sanh của mình, thấy cái duyên để sanh. Nên Đức Phật á, Ngài nói trước khi Ngài sanh lại trên cuộc đời này là Ngài làm Bồ Tát tên là Hộ Minh ở trên cung trời Đô Xuất. Ở trên cung trời đó, nhưng mà Ngài nhìn xuống để mà quan sát nhân duyên, coi như là mình nên sanh chỗ nào, nên sanh chỗ nào và nên sanh vào lúc nào. Cái này là quan trọng nhất. Thành ra tu mà trở thành hành giả pháp hoa là mình mong được cái này. Mình sợ nhất là sanh không đúng lúc, sanh không đúng chỗ. Sanh không đúng lúc, sanh không đúng chỗ thì mất kiếp mình đi. Thành ra giống như bảo là mình đọc truyện Tây Du mà thấy thấy ông Thiên Bồng Nguyên Soái trên trời, phải không? Phát sanh xuống làm heo rừng. Sanh vô trong bụng heo thì mình thành heo rồi. Trời để thích sanh vô bụng lừa thành lừa rồi. Ở trên trời nữa mà khi hết phước rồi sanh xuống như trên nhân gian này nữa, mà sanh vô làm người còn đỡ cái này. Ông vua trời mà sanh xuống làm lừa, ông nguyên soái mà sanh xuống làm heo, vô súc sanh. Cái này sợ lắm. Cho nên đời đời kiếp kiếp được làm hành giả pháp hoa này có nghĩa là chúng ta sanh tùy ý. Tức là muốn sanh chỗ nào thì chúng ta sanh ở chỗ đó, muốn sanh lúc nào thì ta sanh vô lúc đó. Ai làm cha ta, ai làm mẹ chúng ta, sanh ra để làm gì? Cái này ta có này. Đạt được cái chỗ này nữa thì bảo đảm không mất kiếp nữa. Thành hệ tu theo pháp hoa là ta mong được này. Thân chúng ta như hoa sen, tâm chúng ta như viên ngọc quý. Lúc bây giờ thì chúng ta thấy được cái chỗ thọ sanh của chúng ta. Sanh ra chỗ đó để làm cái việc đó thì này hành Bồ Tát đạo. Cho nên phước sanh ra, huệ sanh ra thì lần lần thì ta mới thành Phật được. Chứ còn ta tu chín kiếp một kiếp đọa thì coi như mất trắng, phải không? Đây là trên phước đường tu. Cho nên lựa đúng lúc mà sanh ra, chờ đúng lúc đó sanh ra và để làm cái việc đó, thì cái trường hợp này nó gọi là hành Bồ Tát đạo, gọi đó là pháp hoa. Thành ra đời đời kiếp kiếp là làm như vậy. Mà muốn làm như vậy đó, là cái trường hợp này nhớ là thọ trì độc tụng, cái này đừng bỏ. Thành ra thọ trì đó, tức là nhận của Phật và giữ gìn nó thì gọi là thọ trì. Tức là giữ gìn hai chữ pháp hoa trong lòng mình luôn. Giống như bây giờ quý vị thọ pháp y xong rồi để giữ cái pháp y này. Mình thọ pháp y rồi mình giữ pháp y, đừng cho pháp y mình mất. Cái này coi như là pháp y, tức là cái bùa hộ mạng của mình. Mà mất cái này nữa thì sợ mình có những khó khăn mình không vượt được. Cho nên mình biết quý cái pháp y mình thì như là sanh mạng của mình, thì chính nó bảo vệ cái mạng của mình, bảo vệ cái mạng của mình. Cái này đúng không? Trân trọng được. Cho nên mình không có cái gì nương, cho nên mình lấy cái pháp y mình làm cái pháp để mà mình nương đó mình tu. Thì bây giờ nó nhờ nương pháp, cho nên nó luôn luôn lúc nào mình nhớ cái này. Rồi nó thọ trì là giữ pháp đây, rồi độc tụng tức là kinh, phải không? Tức là mỗi ngày đó là mình đem kinh bổn môn ra mình đọc. Bổn môn là được rút ngắn trở lại, cho nên chỉ có danh hiệu Phật và những cái cốt lõi của kinh thôi. Cái này dễ thuộc, dễ nhớ, cho nên hầu hết là tất cả các Phật tử người ta tu người ta đều thuộc hết. Vì vậy đó mà ai thuộc được, thuộc lòng được hai phẩm, tức là phẩm phổ môn và phẩm phổ hiền nữa, thì thầy cho đổi y ra y cái đai màu trắng ấy. Cái đai màu trắng đó là tiêu biểu cho cái người này đã thuộc đường phần kinh. Mà ai thuộc hết bảy phẩm của kinh Pháp Hoa đó, từ phẩm tựa cho đến phẩm phổ hiền đó, thì được đổi ra cái y màu nâu. Được đổi ra cái y màu nâu để tiêu biểu cho cái người này là có độc tụng kinh và có thọ trì kinh. Thế nên độc tụng có thọ trì. Nhưng mà nhiều khi nghiệp mình còn nặng đó, thì nhớ cái điều này. Ma nó khảo mình, nó phá mình đó, Trước khi nó phá mình nó làm gì? Nó làm cho tâm mình rối đi, nó làm cho mình mất y đi. Cho nên khi mình mất y, tức là bùa hộ mạng mình mất rồi, thì cái mạng mình nó không bảo đảm. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử nó vô tình bị làm mất y đó, mất y là có nghĩa là mình đi đường rồi đó, mình bị người ta cướp giật đi, bỏ trong cái sách mình đó, mà nó tưởng là tiền bạc gì trong đó, nó giật mất. Cho nên mất y rồi đó, thì mình phải về mình xin thọ lại. Mình xin thọ lại. Đây là trên bước đường tu mình đó, là cái trường hợp phải thọ lại và phải biết quý trọng nó. Thì chính nó mới giữ cái mạng của mình. Đây là thọ trì và đọc tụng. Luôn luôn lúc nào nữa mình cũng đọc tụng kinh. Mà hãy càng khó khăn càng nguy hiểm nhiều thì mình lại càng siêng năng đọc tụng nhiều. Cho nên tất cả các Phật tử mình ban đầu nữa thì chưa có thuộc kinh, cho nên mình cần phải cầm bổn mình đọc. Nhưng mà lần lần mình quen rồi đó, kinh nó nhập vô tâm mình rồi đó, thì bất cứ chỗ nào mình cũng đọc hết. Cho nên lúc bây giờ người ta nói là tụng kinh đó, không nhất thiết ở đâu, ở chùa cũng được, mà ở nhà cũng được, mà ở trong sở làm cũng được, ở trong đồng trống cũng được, chỗ nào cũng được. Mình niệm kinh niệm Phật đó, là cái chỗ này. Tại vì Phật đó, không phải nhất thiết ở chỗ nào. Hãy tâm mình nghĩ tới Phật thì cái trường hợp đó Phật sẽ gia bị tới cho mình. Cho nên nhiều khi đi làm đi xa gặp tai nạn mà lúc đó người ta chỉ nhớ người ta niệm kinh thôi. Trong niệm kinh trong đó nó có một cái là niệm Quan Âm, Phổ Môn là Quan Âm. Cho nên niệm Quan Âm tức là nhớ tới Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm cũng cứu mình. Chứ không phải về chùa mới có Bồ Tát Quan Âm, phải không? Bồ Tát Quan Âm ở bất cứ chỗ nào, ở trong thế giới ta bà này, ở trong địa ngục, cái chỗ mà đau khổ nhất mà lúc đó tâm chúng ta nghĩ tới Bồ Tát thì Bồ Tát cũng tới đó với ta. Cho nên thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa, tu theo Kinh Pháp Hoa, ở chùa thì đương nhiên là tốt, có thầy có bạn ta dễ tu. Nhưng mà một mình chúng ta nữa, chúng ta lại càng phải nhíp tâm để tu hơn. Cho nên luôn luôn lúc nào nữa cũng đọc tụng. Cho nên đọc tụng để đằng trấn cái tâm chúng ta lại, không cho các loài ác ma bên ngoài nó xâm hại vô, không cho cái ác tâm chúng ta sanh ra. Tại vì ma ở bên trong nó kết hợp với ma bên ngoài nữa thì nó phá cái đời tu chúng ta. Cái này rất nguy hiểm. Tại trong lòng chúng ta mà khởi lên cái ham muốn nào đó nữa, thì ma bên ngoài nó dụ chứ. Nó xuất hiện để nó dụ chúng ta. Thì khi mà nó dụ chúng ta nghe theo nó một cái là rồi mất. Đây là trên cái bước đường tu đó rất là nguy hiểm. Cho nên cái nguyện chúng ta là ma bên trong đó, nó tiêu lần đi đó. Tức là cái ham muốn chúng ta bên trong này mất lần đi, nó nhẹ lần. Thì cái trong lòng chúng ta cái ham muốn bớt đi đó, thì cái sự cám dỗ bên ngoài nó cũng nhẹ hơn. Tại vì cái cám dỗ bên ngoài được đó, là vì cái ham muốn chúng ta có. Nên những người nào nhiều ham muốn thì người đã dễ bị dụ dỗ nhất, phải không? Còn người không có ham muốn thì làm sao dụ họ được. Đây là trên bước đường tu nữa. Nên thầy thấy nó có những thầy tu rồi nữa, nhưng mà còn cái lòng ham muốn. Ham muốn này là tốt chứ không phải ham muốn xấu, nhưng mà còn là bị nó dụ. Nó dụ là sao? Bây giờ nó thấy, nó biết cái ông này nó cần tiền để cất chùa này, phải không? Ông có một ít tiền dành dụm để đây, nó tới nó dụ chứ. Đấy. Ông này tốt này, nghĩ là nó biết rồi, cho nên ma nó tới nó dụ. Nó biểu là bây giờ nữa thầy đưa tôi, thấy không? Để tôi làm cái này nữa, xong rồi tôi sẽ cúng tiền thầy làm chùa. Ông thầy này đó thiệt là cái tâm tốt, nghĩ mình cần chùa, cần tiền để làm chùa, mà bây giờ gặp một cái đại thí chủ này tới đó, là sẽ cúng cho mình làm chùa. Thế nào cúng cho mình làm chùa, rồi nó có bao nhiêu tiền dành dùm đó, đưa hết cho nó để nó đi làm. Rồi nó đi làm rồi nó đi luôn, nó không trở lại nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Hãy mình có cái khởi lên tham đó, thì mình vẫn bị cái này, bị ma bên ngoài dụ. Còn ở bên này lòng mình không tham á, thì nó dụ sao được. Đấy. Đây là trên bước đường tu đó thầy nói. Đó là một cái điển hình thí dụ thôi. Tu rồi nhưng mà vẫn còn bị. Mình nghĩ một cái gì đó thì ma liền tới với mình. Cho nên rất sợ cái này. Nên lúc nào mình cũng niệm kinh, mình niệm Phật á, để trấn áp nó đi. Đó là khi mình thọ trì đọc tụng Pháp Hoa Kinh này thì quan trọng. Rồi đó, cái khi mà mình đọc tụng mình có kết quả rồi đó, thì mình làm cho cái này rộng ra thêm, để đặng mình có nhiều bạn cùng tu với mình. Cho nên trên bước đường tu mà đơn độc một mình thì rất là khó. Nhưng mà có nhiều người cùng tu với mình đó, thì cái chỗ này đó, nó tạo thành sức mạnh của tập thể. Cái đạo tràng Pháp Hoa chúng ta nó mạnh là nhờ tập thể chúng ta đông hơn. Người tu theo kinh Pháp Hoa đông nè. Cho nên chúng ta có cái sức mạnh tập thể. Vì vậy đó mà ta tu được thì ta mới đem cái được chúng ta đó chỉ lại cho người khác, để người khác cùng được tu chúng ta. Nên trong này bữa nay nó có mấy Phật tử mà ở ngoài đảo, ngoài Cam Ranh gì đấy, mấy sư cô này từ hồi đó đi vô này để thọ pháp y tu này mấy ông y tu. Thì đây á thầy nói là những người này nó ở từ xa nhưng mà tới đây để mà tụng kinh, tới đây để mà thọ pháp, để về tu. Rồi nó về ngoài đó tu có kết quả được á, người khác ta thấy được như vậy đó, người ta cũng ta bắt chước người ta tu theo chứ. Thì lần lần như vậy đó, rồi đông hết nhiều người mà bạn đồng tu mình nhiều đó, đi tới đâu mình cũng gặp người tu hết. Cho nên đi tới đâu mình gặp người tốt hết đó. Cho nên lúc bây giờ đó, trong cái kiếp tái sanh, Đức Phật nói là những người này họ sanh ở đâu đó thì thầy trò cùng sanh chung một chỗ. Thầy trò bạn bè cùng sanh chung một chỗ đó để dìu dắt nhau mà tu hành. Nên Đức Phật Thích Ca đó, mà Ngài sanh ở trên cái thế giới ta bà này đó, khi mà Ngài sanh lại thế giới ta bà này đó, thì tự nhiên tất cả những cái pháp lữ đồng hành của Ngài trong những cái kiếp trước đó, họ cùng sanh theo hết. Họ cùng sanh theo Đức Phật Thích Ca. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca làm Phật đó, thì các vị kia họ làm Bồ Tát, họ làm Thánh Tăng, họ làm tất cả những việc tốt này. Cho nên lúc bây giờ đó, cái đạo Phật chúng ta mới có trên thế giới. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta tu cái pháp này nữa, để rồi nữa ta đời đời kiếp kiếp ta không cho mất, làm cho cái giáo pháp này rộng ra thêm, thì ta đi tới đâu ta cũng gặp. Nên đây có một số các Phật tử mà đi tận ở dưới, như mũi Cà Mau cũng là gặp đạo tràng ở dưới, đi tận về Móng Cái cũng gặp đạo tràng Pháp Hoa ngoài. Mà đi đâu thấy người ta có đeo pháp y này là mình biết đây là cùng pháp cùng tu hành đây. Cho nên khắp tất cả trong mười phương chỗ nào cũng có người tu hết, thì lúc bây giờ mình thấy mình an lành. Mà Đức Phật nói mình tu ít mà mình đã được nhiều. Còn bây giờ nếu mình tu nhiều nhưng mà mình được ít, tại sao vậy? Là vì có một mình thôi. Còn tới khi có nhiều người tu cùng chung với nhau làm thì cái này công đức nó lớn hơn. Nên Đức Phật thường hay ví là cái khi mà thuyền của mình còn ở trong sông rạch thì thường thường mình gặp thác ghềnh nhiều hơn, cho nên tu rất khó và đi rất chậm. Nhưng mà ra ngoài biển khơi rồi đó, trương bùm lên được một cái đó, thì nó có thể đi nhanh hơn. Nó đi nhanh hơn là cái trường hợp đó trên bước đường tu chúng ta vậy đó. Cho nên mới ban đầu các vị mới phát tâm tu thì ráng giữ, đừng để cho cái ma chướng nó phá mình. Khi mà nó phá được mình hư rồi đó, mình muốn tu lại rất là khó. Nên về nó thọ y rồi, ráng giữ y và ráng mà thọ trì kinh của Đức Phật, để đem kinh vào trong lòng, để cho tâm mình nó sáng lần lên, rồi cái tội chướng của mình nó tiêu lần đi. Thì như vậy đó là đời nay mình tu làm nhân, để cho đời sau mình tiếp tục tu nữa. Cho nên này gọi là đời đời kiếp kiếp, cho tới cái ngày thành Phật. Thì thôi, tất cả các Phật tử đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này sanh